Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, trước hết là thánh lễ trực tiếp truyền thanh và sau đó là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Trước khi bắt đầu thánh lễ, xin được nhắc qua những ngày lễ Công giáo tuần này. Hôm nay, 27 tháng 5, Chủ nhật lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, lễ trọng, lễ cầu cho giáo dân. Giáo huấn số 26. Bàn tiệc mình Thánh Chúa Kitô. Hành động hướng lên Chúa Cha vốn có trong mọi cuộc cử hành lễ tạ ơn và tạo nên một biến cố vui tươi, tràn đầy lòng biết ơn và niềm hy vọng. Nhưng trong thánh lễ Chúa Nhật, nó đặc biệt nổi bật vì nổi lên mối liên kết chặt chẽ với việc tưởng nhớ sự sống lại của Chúa Kitô. Niềm vui tạ ơn thúc đẩy ta nâng tâm hồn lên là kết quả của hành động đi xuống mà Thiên Chúa dành cho ta. Niềm vui ấy cứ hiện diện mãi trong bản chất hy tế của lễ tạ ơn, là sự biểu lộ tuyệt vời nhất và cũng là cuộc cử hành mầu nhiệm tự hạ cao cả nhất, nghĩa là sự hạ mình, trong đó Chúa Kitô tự hạ mình vâng lời cho đến chết và chết trên thập giá. Quả thật, thánh lễ hiện tại hóa cách sống động lễ hy sinh trên thập giá. Dưới hình bánh rượu, mà trên đó giáo hội kêu cầu Chúa đổ tràn Thánh Thần là đứng tác động trong các lời thánh hiến bằng một sức mạnh độc nhất vô nhị. Chúa Kitô hiến dâng chính mình cho Chúa Cha trong cùng một hành động hy sinh mà người đã tự hiến dâng trên thập giá. Qua hy lễ thần linh hoàn tất trong thánh lễ, chính Chúa Kitô thực hiện và hiến dâng cách không đổ máu, hy lễ mà người đã tự hiến dâng một lần thay cho tất cả bằng cách đổ máu trên bàn thờ thập giá. Chúa Kitô liên kết hy lễ của giáo hội với hy lễ của người. Trong lễ tạ ơn, lễ hy sinh của Chúa Kitô cũng trở thành lễ hy sinh của các chi thể thuộc thân thể người. Cuộc sống của các tín hữu, lời ngợi khen, những đau khổ, lời cầu nguyện và lao động của họ được kết hợp với đời sống của Chúa Kitô và với sự hiến dâng trọn vẹn của người, nhờ đó mà có được một giá trị mới. Việc toàn thể cộng đoàn tham dự vào hy lễ của Chúa Kitô trở nên đặc biệt rõ ràng trong cuộc tập họp vào Chúa Nhật, mang đến bàn thờ tuần lễ đã qua với tất cả trách nhiệm của con người. Trích tông thư Ngài của Chúa của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị số 43. Lưu ý, sau Chúa Nhật hiện xuống, nến phục sinh được đặt tại giếng rửa tội, để khi rửa tội thì đốt lên và châm nến cho những người lãnh bí tích. Trong nghi lễ an táng, nến phục sinh được đặt gần quan tài để nói lên rằng cái chết của người Kitô là một cuộc vượt qua đích thật. Ngoài mùa phục sinh, không được đặt và đốt nến phục sinh trên cung thánh. Bắt đầu mùa thường niên sau Chúa Nhật lễ hiện xuống. 28 thứ hai, tuần thứ 8 mùa thường, thánh vĩnh tuần thứ 4. 29 thứ ba, tuần thứ 8 mùa thường. 30 thứ 4, tuần thứ 8 mùa thường. 31 tháng 5 thứ 5, Đức Maria thăm viếng bà Elizabeth lễ kính. Tháng 6, ý cầu nguyện chung, cầu cho tất cả các thủy thủ và những người đi biển, xin Chúa bảo vệ các thủy thủ và những người đi biển. Ý truyền giáo, cầu cho hội thánh tại Bắc Phi biết làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa. Xin cho hội thánh tại Bắc Phi, nhờ sự hiện diện và hoạt động của mình, biết làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa đối với mỗi cá nhân và mỗi dân tộc. Tháng 6, tháng kính thánh tâm Chúa Giêsu. Kính nhớ thánh tâm Chúa Giêsu là kính nhớ tình thương của Thiên Chúa. Tình thương cứu độ của Thiên Chúa được tỏ bày ra nơi con người Chúa Giêsu và nhất là trong cái chết trên thập giá vì tội lỗi loài người. Thánh tâm nó bị đâm thâu là hình ảnh rõ rệt nhất, là tiếng nói mạnh mẽ nhất về tình thương của Thiên Chúa đối với chúng ta, và là một bằng chứng không thể chối cãi được của tình thương lạ lùng ấy. Mùng 1 tháng 6, thứ sáu đầu tháng, Thánh Justino tử đạo lễ nhớ. Mùng 2 tháng 6, thứ bảy đầu tháng, Thánh Marcelino và Thánh Phêrô tử đạo. Mùng 3 tháng 6, Chúa Nhật thứ 9 mùa thường, năm C, lễ Chúa Trời Ba Ngôi, lễ trọng. Đó là những ngày lễ Công giáo tuần này. Giờ đây chúng ta hiệp ý với nhau, dâng lời cảm tạ Thiên Chúa vì muôn ân lành Chúa đã thương ban cho. Và xin Chúa thương giúp mỗi người chúng ta mỗi ngày một trở nên chứng nhân đáng tin hơn cho tình thương của Chúa giữa anh chị em.
Nhân Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Là ở cùng cha.
Anh chị em chúng ta nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh.
Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em,
tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi lần. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trong đời đồng trinh, các thiên thần, các thân và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Dinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới thế cho người tin tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa cho tôi trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa cho tôi trần gian, xin nhận lời chúng con cầu khẩn. Chúa ở bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha.
Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã cử Thánh Thần đến Thánh Hoa Giáo Hội ngay từ buổi sơ khai và sai đi rao giảng tin mừng cứu độ. Hôm nay khi mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, chúng con này xin Chúa tiếp tục công trình Chúa đã thực hiện và tuôn đồ ơn Chúa Thánh Thần cho mọi tín hữu trên khắp cùng thế giới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con là Thiên Chúa hằng sống hằng trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách Tông đồ Công vụ. Khi đến ngày lễ ngũ tuần, tất cả các môn đệ đều tề tự một nơi. Bỗng từ trời phát ra tiếng động như tiếng gió mạnh thổi đến, lùa vào đầy nhà nơi họ đang sum họp. Lại có những lưỡi như thể bằng lửa xuất hiện và rải rác đậu trên từng người. Hết thảy mọi người đều được tràn đầy Chúa Thánh Thần và bắt đầu nói tiếng khác nhau tùy theo Thánh Thần ban cho họ nói. Khi ấy, cư ngụ tại Jerusalem, có những người Do Thái đạo đức từ khắp các nước dưới gầm trời tụ về. Nghe tiếng ấy phát ra thì đoàn lũ tuôn đến, tâm trí bỡ ngỡ, vì mỗi người đều nghe các môn đệ nói tiếng thổ âm của mình. Mọi người đều sửng sốt và bỡ ngỡ nói rằng, nào tất cả những người đang nói đây không phải là người Galilê ư? Nhưng tại sao mỗi người chúng tôi lại nghe họ nói tiếng bản xứ của chúng tôi? Chúng tôi là người Parthi, Medi, Elam, Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Ponto, Tiểu Á, Visa, Pamphylia, Ai Cập, Libya cận Cyrene, và người Roma cư ngụ ở đây, là người Do Thái và Tòng giáo, là người Creta và Á Rập. Chúng tôi đều nghe họ nói tiếng của chúng tôi mà ca tụng những kỳ công của Thiên Chúa. Mọi người đều sửng sốt bỡ ngỡ nói với nhau rằng, thế này nghĩa là gì? Nhưng lại có người khác nhạo báng rằng, họ đầy rượu rồi. Đó là lời Chúa. Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa của tôi, Ngài quá ư vĩ đại. Lạy Chúa, thực nhiều thay công cuộc của Ngài, đĩa cầu đầy dẫy loài thu tao của Ngài.
Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến, và xin căn tâm bộ mặt trái đông.
Ngài rút hơi thở chung đi, chúng chết ngay và chúng trở về châu cho bụi của mình. Nếu Ngài gửi hơi thở tới, chúng được tạo thành và Ngài canh tân bùa mặt trái đất.
Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến và xin canh tân bùa mặt trái đất.
Nguyện vinh quang Chúa còn tới muôn đời. Nguyện cho Chúa hân hoan vì công cuộc của Chúa. Ước chi tiếng nói của tôi làm cho Chúa được vui. Phần tôi sẽ hân hoan trong Chúa.
Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến và xin canh tân bộ mặt trái đất.
Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, không ai có thể nói Đức Giêsu là Chúa mà lại không do Thánh Thần. Vậy có nhiều thứ ân sủng nhưng chỉ có một Thánh Thần. Có nhiều thứ chức vụ nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều thứ công việc nhưng chỉ có một Thiên Chúa là đấng làm mọi sự trong mọi người. Sự xuất hiện của Thánh Thần được ban cho từng người tùy theo lợi ích. Cũng như chỉ có một thân thể, nhưng có nhiều chi thể, mà các chi thể tuy nhiều, nhưng chỉ là một thân thể, thì Chúa Kitô cũng vậy. Vì chưng, trong một Thánh Thần, tất cả chúng ta được thanh tẩy để làm nên một thân thể, cho dù là Do Thái hay dân ngoại, nô lệ hay tự do. Tất cả chúng ta đã uống trong một thánh thần.
Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa. Lạy Chúa thánh thần, xin Ngài ngự đến. Đặt từ trời tỏa ánh quang vinh của Ngài ra. Lạy Cha kẻ dơ bẩn, xin Ngài ngự đến. Đấng ban ân huệ, đấng soi sáng tâm hồn, xin ngự đến. Lạy đấng an ủi tuyệt vời, là cách cho hiền lương của tâm hồn, là đấng uy lao dịu dàng, Chúa là sự nghỉ ngơi trong cảnh lầm than, là niềm an ủi trong lúc lệ rơi. Ôi sự sáng chưa chan hồng phúc, xin chiếu soi tràn ngập tâm hồn tin thơ của Ngài. Nếu không có Chúa cho phù, trong con người còn chi thanh khiết, không còn chi vô tội. Xin Chúa rửa sạch điều nhơ bẩn, tươi bồi chỗ khô khan, và chữa cho lành nơi thương tình. Xin uống năng điều kinh cõi, sưởi ấm chỗ lạnh lùng, chiên đô ngài chỗ chất đường. Xin Chúa ban cho các tín hữu là những người tin cậy Chúa, được ơn bảy nguồn. Xin ban cho họ được huân nghiệp nhân đức, được hạnh phúc cứu độ và được hoan hỷ đời đời.
Alleluia, Alleluia. Lạy Chúa thánh thần, xin Chúa tràn ngập tâm hồn ta tin hữu Chúa, và xin nhắm lửa tình yêu Chúa trong lòng họ. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín vì sợ người Do Thái. Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa các ông và nói rằng: Bình an cho các con. Khi nói điều đó, người cho các ông xem tay và cảnh sườn người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con. Nói thế rồi, người thổi hơi và phán bảo các ông: Các con hãy nhận lấy Thánh Thần. Các con tha tội cho ai thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai thì tội người ấy bị cầm lại. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Ông bà, cô bác, anh chị em thân mến, các bài đọc của thánh lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống xoay quanh hai chủ đề chính. Thứ nhất là tường thuật biến cố lịch sử việc Chúa Thánh Thần hiện xuống trên các tông đồ như lời Chúa Giêsu đã hứa, biến đổi con người yếu đuối các ông thành những kẻ hiểu biết và phân phát mầu nhiệm Thiên Chúa. Và ý nghĩa thứ hai là ý nghĩa thiêng liêng đi liền với biến cố lịch sử. Chúa Thánh Thần là linh hồn của đời sống Kitô trong nhiệm thể duy nhất của Chúa Kitô là Giáo hội. Biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống vào ngày lễ ngũ tuần của người Do Thái, tức là 50 ngày sau lễ vượt qua. Người Do Thái mừng lễ giao ước, nhắc lại giao ước Thiên Chúa đã ký kết với dân Thiên Chúa đã chọn. Và mỗi thành phần của dân Chúa chọn cam kết sống trung thành với giao ước này. Chúa Giêsu đến để thiết lập giao ước mới bằng chính máu của Ngài trên thập giá, và qua việc chọn ngày lễ ngũ tuần để thực hiện biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống trên các tông đồ, Chúa Giêsu muốn cho các ngài hiểu rằng từ nay đây là ngày lễ của giao ước mới. Từ giao ước mới này, giáo hội được khai sinh
và cũng từ giao ước mới này mọi tín hữu được mời gọi sống đời sống mới, sống cuộc sống làm chứng cho Chúa Kitô. Mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, mỗi người chúng ta được mời gọi dấn thân thực hành và nhớ lại giao ước mới Chúa Giêsu Kitô đã thực hiện cho mỗi người chúng ta. Chúa Thánh Thần hiện diện trong giáo hội, hướng dẫn giáo hội trải qua các thời đại, vẫn phát triển, vẫn trung thành, mặc dù đôi khi còn những sa ngã, những sai lầm, những tội lỗi, làm cho một số người xa lìa giao ước mới, xa lìa giáo hội. Biến cố lịch sử Chúa Thánh Thần hiện xuống trên các tông đồ, không những chỉ có chiều kích thiêng liêng, canh tân cá nhân mà thôi, nhưng còn mang chiều kích giáo hội nữa. Đó là liên kết mọi kẻ tin Chúa mà lãnh nhận Chúa Thánh Thần trong một cộng đoàn, một thân thể, sống liên đới với nhau, như bài đọc thứ hai nhắc lại cho chúng ta, nhưng đồng thời cũng là một cộng đoàn có tổ chức, có người lãnh đạo, chịu trách nhiệm thừa hành quyền lãnh nhận từ Chúa, như được nhấn mạnh nơi bài phúc âm. Chúa Giêsu đến ban bình an, đổi mới các tông đồ, rồi trao quyền cho họ, chúng con hãy nhận lấy Thánh Thần. Chúng con tha tội cho ai thì tội người đó được tha, chúng con cầm tội ai thì tội người đó bị cầm buộc. Các tông đồ lãnh nhận Chúa Thánh Thần và đồng thời chia sẻ quyền bính tha tội của Chúa, sống bên cạnh Chúa, thực hiện những phép lạ để chứng minh quyền tha tội của Ngài. Nên khi nghe lời Chúa phán, các tông đồ hiểu rõ hơn ai hết những lời này có nghĩa gì. Các ngài được biến đổi để trở thành những kẻ tiếp tục sứ mạng của Chúa. Hãy ra đi rao giảng cho mọi dân nước những gì Thầy đã truyền cho chúng con, dạy họ tuân giữ những gì Thầy truyền và rửa tội cho họ. Mỗi thành phần trong giáo hội đều đã lãnh nhận Chúa Thánh Thần, nhưng trong những cấp bậc khác nhau, qua bí tích rửa tội và thêm sức, bí tích truyền chức thánh, và trở thành thừa tác viên thánh của Chúa. Mỗi người chúng ta đều đã được canh tân, được biến đổi, để chu toàn những trách vụ khác nhau nhưng cùng một Thánh Thần. Ước chi ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, mời gọi mỗi người chúng ta trở về với ơn gọi nguyên thủy của mình, trở về với sự soi sáng của Chúa Thánh Thần, canh tân đời sống cá nhân, chu toàn sứ mạng trong sự hiệp nhất và hiệp thông với nhiệm thể Chúa là giáo hội. Xin Chúa Thánh Thần luôn hiện diện và hướng dẫn cuộc đời chúng ta, để giúp chúng ta thực hiện thánh ý Chúa một cách trọn vẹn và mỗi ngày tốt đẹp hơn. Xin Chúa Thánh Thần củng cố đức tin nơi mỗi người chúng ta, đức tin mà giờ đây chúng ta cùng nhau tuyên xưng qua kinh Tin Kính. Tôi tin kính một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng cao thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muốn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng chính nữ Maria và đã làm người. Người chiêu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, thời quan phong siêu phi la tô, người chiêu khổ hình và mai tang, ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lãnh trời, người bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ
và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiền, Công Giáo và Thống Truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Và giờ đây chúng ta hiệp ý với nhau, dâng lên Chúa những lời cầu nguyện cho bản thân, cho anh chị em và đặc biệt cho tất cả những ai xin chúng ta cầu nguyện cho trong thánh lễ này. Cùng nhau chúng ta hãy xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu nguyện theo ý của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Xin Chúa thương ban Chúa Thánh Thần xuống trên tất cả mọi thành phần giáo hội, giúp chúng con canh tân đời sống và trở thành những chứng nhân đáng tin cho tình yêu Chúa giữa anh chị em. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho sự hòa giải và hòa bình giữa mọi người, mọi dân nước. Xin Chúa thương ban cho chúng con sức mạnh, giúp chúng con dấn thân mỗi ngày một hữu hiệu hơn trong việc xây dựng xã hội trần thế mỗi ngày nên tốt đẹp hơn. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng ta cầu nguyện cho tất cả mọi ý chỉ của những anh chị em hiệp dân thánh lễ này với chúng ta. Xin Chúa thương hiệp nhất chúng con trong tình yêu Chúa và ban cho chúng con những gì chúng con cần. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Lạy Chúa, vào khởi đầu thánh lễ này, chúng con đã xin Chúa ban cho mỗi người chúng con Chúa Thánh Thần, xin Chúa ngự đến thánh hóa chúng con, cho đời sống chúng con trở nên luôn trong sạch, xứng đáng với ơn gọi và sứ mạng. Và xin Chúa tiếp tục công trình Chúa đã thực hiện, tuôn đổ ơn Chúa Thánh Thần xuống trên mọi tín hữu trên khắp cùng thế giới. Xin Chúa ban cho chúng con Chúa Thánh Thần để chúng con luôn sống theo sự soi sáng và hướng dẫn của Ngài. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con.
Cho con trong cơn to cuộc đời với duyên tình thật tự tin
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em, được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha, để ta cùng tôn vinh danh Chúa, và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin thực hiện lời hứa của Thánh Từ Giêsu Kitô mà cử Thánh Thần đến, giúp chúng con thấu hiểu mầu nhiệm hy lễ và hướng dẫn chúng con tới chân lý vẹn toàn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên,
chúng con đem hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta,
thật là chính đáng.
Lạy Cha chi thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Để hoàn thành mầu nhiệm vượt qua, hôm nay Cha rồng ban Chúa Thánh Thần cho những người đã được Cha nhận làm nghĩa tư, nhờ kết hợp với con một Cha. Chính trong ngày khai sinh hội thánh, Chúa Thánh Thần đã làm cho hết thảy chư dân nhận biết Thiên Chúa và liên kết mọi ngôn ngữ khác biệt lại, để họ tuyên xưng cùng một đức tin. Vì thế, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu, lòng tràn ngập niềm vui ngày Chúa sống lại, đều mừng rỡ hân hoan. Đồng thời cả triều thần thiên quốc hát bài ca chúc tụng Cha vinh hiển và không ngừng tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa cao cao vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng ngự đến nhân dân Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và mẫu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con đã truyền Chúa chiêu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phận mình và mẫu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, Đức Giáo Mục Antonio và các giáo mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa, xin cho thay được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cụ thể và theo thể thức Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện nhân Cha ra sáng, được Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa chịu cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Thiên Thiên Chúa, đây đứng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con dám đón Chúa nữ vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Xin ngự đến hồn con đang mong chờ ngài, suối nguồn thánh âm hiện phương này dương gian, xin ngài đôi mới ngài ơi, xin ngài hãy đến. Thank you.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã rộng ban cho giáo hội những hồng ân cao cả là thần khi và banh bởi trời. Xin bảo toàn ơn Chúa tăng ban, để thánh thần Chúa luôn tác động mạnh mẽ trong đời sống chúng con, và bánh bởi trời ban sinh lực, giúp cho người thê đạt tới ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong cho anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã hiệp dâng thánh lễ này với chúng tôi, và tiếp sau đây là chương trình Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha. Quý vị và các bạn thân mến, vào lúc 12 giờ trưa Chủ Nhật vừa qua, Đức Thánh Cha đã sướng kinh kính Đức Mẹ tại cửa sổ văn phòng làm việc của Ngài, và đã nhắc đến vài ý chỉ cầu nguyện. Trước hết là cầu cho hội nghị các giám mục châu Mỹ Latin, kế đến là Ngài Thế giới Truyền thông Xã hội, được cử hành hàng năm vào Chúa Nhật lễ Chúa Lên Trời, kể từ năm 1967 đến nay, theo ước nguyện của Công đồng Vaticano thứ hai. Mỗi năm, Tòa Thánh đề nghị một đề tài để suy nghĩ và học tập qua sứ điệp được phát hành ngày 24 tháng Giêng, lễ Kính Thánh Francisco de Sales. Và như quý vị các bạn đã biết, chủ đề của sứ điệp truyền thông năm nay liên quan đến việc giáo dục các thanh thiếu nhi trong việc sử dụng những phương tiện này, đồng thời cũng nêu lên trách nhiệm của các nhân viên trong ngành này trong công tác giáo dục giới trẻ. Đức Thánh Cha đã mở đầu bài huấn đức trước khi sướng kinh kính Đức Mẹ như sau.
Cari fratelli e sorelle, desidero innanzitutto rinnovare il mio ringraziamento al Signore per il viaggio apostolico in Brasile.
Anh chị em thân mến, trước hết, tôi xin lặp lại lời tri ân lên Thiên Chúa vì chuyến tông du sang nước Brazil mới được thực hiện từ ngày 9 đến ngày 14 tháng 5 này. Và đồng thời, tôi xin cảm ơn tất cả những ai đã đồng hành với tôi bằng lời cầu nguyện. Như anh chị em đã biết, mục tiêu của cuộc viếng thăm này là để khai mạc hội nghị lần thứ 5 của các giám mục châu Mỹ Latin và miền Caribe. Nhưng trước khi bắt đầu biến cố mang tầm quan trọng với giáo hội như vậy, tôi đã có cơ hội gặp gỡ các cộng đoàn Kitô hữu tại Brazil. Thực vậy, rất đông các tín hữu đã tụ tập tại São Paulo cách riêng nhân dịp lễ phong thánh cho vị chân phước đầu tiên người bản xứ, tu sĩ Antonio de Santana Ganvao, tôi hy vọng sẽ thuật lại chuyến đi này trong buổi tiếp kiến chung vào thứ Tư sắp đến. Trong khi chờ đợi, tôi xin anh chị em tiếp tục cầu nguyện cho hội nghị đang tiếp tục nhóm họp ở Aparecida và cho hành trình của dân Thiên Chúa tại châu Mỹ Latin. Một lý do khác để suy nghĩ và cầu nguyện, đó là hôm nay, tức là Chủ nhật vừa qua, là Ngày Thế giới Truyền thông hàng năm, lần này mang đề tài là Các thiếu nhi và các phương tiện truyền thông, một thách đố cho cuộc giáo dục. Các thách đố giáo dục trong thế giới hiện nay thường liên hệ đến ảnh hưởng của các phương tiện truyền thông đang cạnh tranh với trường học, với giáo hội và ngay cả với gia đình nữa. Trong bối cảnh này, việc đào tạo để sử dụng đúng đắn các phương tiện truyền thông thật là quan trọng. Cha mẹ, các giáo viên và cộng đoàn giáo hội được kêu gọi để hợp tác trong việc giáo dục các thiếu nhi và thanh thiếu niên, biết chọn lựa và trưởng thành trong việc phê bình, biết đánh giá cái gì thực sự là đẹp đẽ và phù hợp với luân lý. Đằng khác, các phương tiện truyền thông cũng cần phải góp phần của mình trong công cuộc giáo dục, bằng cách cổ võ phẩm giá của con người, của hôn nhân và gia đình, những thành tựu của nền văn minh. Không thể nào chấp nhận những chương trình nào gieo rắc bạo lực và những thái độ phản xã hội hoặc hạ giá phái tính, nhất là khi trình diễn cho các vị thành niên. Vì thế, tôi xin lặp lại lời kêu gọi những nhà hữu trách trong kỹ nghệ sản xuất phim ảnh, những người hoạt động trong ngành truyền thông. Xin họ hãy bảo vệ ích lợi chung, tôn trọng chân lý và che chở phẩm giá của con người và của gia đình. Anh chị em thân mến, phụng vụ cử hành lễ Chúa Giêsu lên trời vào thứ Năm vừa qua và tại vài quốc gia vào Chủ nhật hôm nay, tức là Chủ nhật vừa qua. Chúa Giêsu phục sinh trở về với Chúa Cha, mở ra cho chúng ta con đường vào sự sống vĩnh cửu và ban Chúa Thánh Thần xuống trên chúng ta. Cũng tựa như xưa kia các thánh tông đồ, thì ngày nay chúng ta sau lễ Chúa lên trời cũng tụ họp nhau cầu nguyện họp với Đức Trinh Nữ Maria để nài xin Chúa Thánh Thần ngự xuống. Xin mẹ chuyển cầu cho hội thánh được hưởng lễ ngũ tuần mới. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh lại nữ vương thiên đàng với mọi người hiện diện. Chúng ta hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh lại nữ vương thiên đàng.
Regina Celi letare, alleluia, via che meruisti portare, alleluia, resurrexit sicutixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.
Caudit letare Virgo Maria, alleluia.
Quia surrexit Dominus vere, alleluia.
Oremus, Deus qui per resurrectionem Filii Tui Domini Nostri Iesu Christi, mundum letificare dignatus est, presta quesmus. Ut per eus genitricem Virgine Mariam, per Petre capiamus gaudia vitae, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicur erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicur erat in principio, et nunc et semper, ed in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper.
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu nguyện cho những người đã qua đời.
Et lux perpetua lucia Deis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Đức Thánh Cha ban phép lành tọa thánh.
Adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui feci celum et terram,
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa ôn lại kinh lại nữ vương thiên đàng với Đức Thánh Cha vào trưa Chủ nhật vừa qua. Trước khi kết thúc chương trình này, Đặng Thế Dũng xin trích lại đây một đoạn từ sứ điệp cho Ngày Quốc tế Truyền thông lần thứ 41 về đề tài Trẻ em và truyền thông, một thách đố cho giáo dục. Đức Thánh Cha đã viết trong sứ điệp như sau: quan hệ giữa trẻ em, các phương tiện truyền thông và giáo dục có thể được xét dưới hai khía cạnh: sự hình thành của trẻ em bởi các phương tiện truyền thông và sự đào tạo trẻ em nhằm đáp trả thích hợp với các phương tiện truyền thông. Một hình thức tương tác xuất hiện ở đây hướng đến những trách nhiệm của các phương tiện truyền thông như một kỹ nghệ, và đến nhu cầu cho sự dự phần tích cực và có phê phán của những độc giả, khán giả và thính giả. Trong khuôn khổ này, việc huấn luyện sử dụng các phương tiện truyền thông thích hợp là cần thiết cho sự phát triển về văn hóa, đạo đức và tinh thần của trẻ em. Làm sao để thiện ích chúng này được bảo vệ và đề cao? Giáo dục trẻ em trở nên biết phân biệt khi dùng các phương tiện truyền thông là một trách nhiệm của các bậc làm cha mẹ, giáo hội và nhà trường. Vai trò của cha mẹ là quan yếu nhất. Họ có quyền và nghĩa vụ bảo đảm việc sử dụng thận trọng các phương tiện truyền thông bằng cách huấn luyện ý thức của trẻ em để bày tỏ các phán đoán đúng và khách quan, là những điều giúp chúng ta chọn lựa hay từ chối những chương trình sẵn có. Để làm điều này, các bậc làm cha mẹ đáng được khích lệ và trợ giúp từ các trường học và giáo xứ, để bảo đảm rằng khía cạnh phụ đạo khó khăn nhưng đáng hài lòng này được nâng đỡ bởi một cộng đoàn rộng lớn hơn. Các phương tiện truyền thông giáo dục cần phải là tích cực. Khi được tiếp cận với những gì thật đẹp đẽ và đạo đức, trẻ em được trợ giúp để phát triển khả năng đánh giá, sự thận trọng và những năng khiếu về nhận thức. Ở đây, điều quan trọng là chúng ta cần nhận ra giá trị căn bản của mẫu gương của bậc cha mẹ và những lợi ích khi giới thiệu với các thiếu nhi những tác phẩm văn học cổ điển, những hình thức nghệ thuật tốt đẹp và âm nhạc có tính cách hướng thượng. Trong khi văn chương bình dân luôn có chỗ đứng của nó trong văn hóa, cám dỗ thêm mắm dặm muối vào không thể được chấp nhận cách thụ động trong các trường học. Thẩm mỹ, một hình thức phản ánh Thiên Chúa, linh hứng và làm sống động con tim và tâm trí của những người trẻ, trong khi sự xấu xí và thô tục có một tác động gây chán nản trên thái độ và hành vi. Giáo dục nói chung và giáo dục truyền thông nói riêng đòi hỏi việc huấn luyện trẻ em sử dụng tự do của chúng. Đây là một nghĩa vụ cam go. Quá thường khi tự do được trình bày như một cuộc truy tìm không ngừng những lạc thú và những kinh nghiệm mới. Nhưng đây là một gông cùm chứ không phải là tự do. Tự do đích thật không bao giờ xiềng xích cá nhân, đặc biệt là một trẻ em, và một cuộc truy tìm cái mới không bao giờ thỏa mãn. Trong ánh sáng chân lý, sự tự do đích thật được cảm nhận như một đáp trả dứt khoát lời mời gọi nổi tiếng xin vâng mà Thiên Chúa đưa ra cho nhân loại. Khi Ngài mời gọi chúng ta lựa chọn không phải một cách chung chung, nhưng một cách cố ý những gì là thiện hảo, chân thật và đẹp đẽ. Các bậc cha mẹ khi đó, như những người bảo vệ tự do, khi trao ban dần cho con trẻ nhiều sự tự do hơn, sẽ giới thiệu với chúng niềm vui sâu xa của cuộc sống. Mong ước chân thành của các bậc cha mẹ và các thầy cô giáo muốn giáo dục trẻ em trong những nẻo đường chân thiện mỹ chỉ có thể được nâng đỡ bởi kỹ nghệ truyền thông nếu nó đề cao phẩm giá căn bản của con người, giá trị đích thực của hôn nhân và đời sống gia đình, những thành quả và mục tiêu tích cực của nhân loại. Vì thế, không chỉ các bậc cha mẹ và các thầy cô giáo, mà cả những ai có ý thức trách nhiệm dân sự, cũng thấy một nhu cầu đặc biệt có ích và thậm chí cấp bách, là truyền thông phải gắn bó với việc đào tạo có hiệu quả và với những tiêu chuẩn đạo đức. Trong khi khẳng định tin tưởng cho rằng đa số những người dự phần vào truyền thông xã hội muốn làm điều đúng đắn, chúng ta cũng phải nhận rằng những ai hoạt động trong lĩnh vực này phải đương đầu với những áp lực tâm lý và những tình huống luân lý khó xử, mà đôi khi cho thấy sự cạnh tranh thương mại buộc các nhà truyền thông hạ giảm các tiêu chuẩn. Bất cứ khuynh hướng sản xuất những chương trình và những sản phẩm, bao gồm những phim hoạt họa và những trò chơi băng hình, nhân danh giải trí để đề cao bạo lực và mô tả những hành vi chống xã hội, hay sự tầm thường hóa tính dục con người đều là một sự thối tha và càng đáng nguyền rủa hơn khi những chương trình này nhắm vào thanh thiếu niên. Quý vị và các bạn thân mến, với đoạn trích vừa rồi, Đặng Thế Dũng xin kết thúc một trưa Chủ nhật với thính cha hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới. Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.